Sự sống hình thành trên bề mặt trái đất khoảng 1 tỷ năm về trước. Nền văn minh xã hội loài người đã trải qua một hành trình dài 200.000 năm để hình thành và phát triển. Trong khoảng thời gian này, có muôn vàn thay đổi đã diễn ra. Thời gian tồn tại của con người chỉ chiếm 0,0015% trong 13,7 tỷ năm tuổi của vũ trụ. Tuy nhiên, nhân loại đã chinh phục được hàng loạt nhiệm vụ khó khăn. Từ một giống loài săn bắt và hái lượm trên những cánh đồng ở châu Phi, chúng ta đã vươn ra và thống trị cả hành tinh này trong khoảng thời gian quá ngắn ngủi, xét trên quy mô toàn vũ trụ. Trong vòng 150 năm, con người đã không dừng lại ở việc ngắm nhìn bầu trời sao từ mặt đất. Chúng ta đã chinh phục không gian và hạ cánh xuống mặt trăng. Nhân loại đã làm những việc không tưởng. Và cũng trong thời gian đó, một câu hỏi được đặt ra: liệu chúng ta có phải nền văn minh duy nhất tồn tại trong vũ trụ hay không? Có hay không một nền văn minh tiên tiến với công nghệ vượt xa những gì con người có thể tưởng tượng? Bạn đang nghe Giải Mã của VN Express, được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Nhà vật lý lý thuyết Michiko Kaku từng chia sẻ như sau:
chỉ cần làm một phép toán, chúng ta nói về hàng tỷ ngôi sao trong dải ngân hà, hàng tỷ hành tinh có kích thước bằng trái đất, và rồi tin rằng chúng ta là duy nhất thì tôi nghĩ thật lũ bịch.
Từ giữa thế kỷ 20, con người đã bắt đầu tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh ngay sau khi bước vào kỷ nguyên du hành không gian. Nếu một ngày trái đất không còn là hành tinh lý tưởng để vạn vật sinh sống, thì một hành tinh có sự sống ngoài kia sẽ là một lựa chọn được tính đến. Tìm kiếm và hiểu hơn về các hành tinh bên ngoài hệ mặt trời còn là cách để con người hiểu rõ nguồn gốc của chính mình và vũ trụ. Điều này sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi: liệu chúng ta có đang đơn độc trong vũ trụ này hay không? Trong trường hợp có các nền văn minh bên ngoài trái đất tồn tại, thì chúng sẽ cách nhau hàng triệu năm ánh sáng với các hướng phát triển và tốc độ khác nhau. Vì vậy, chúng ta có thể dựa vào số năm ánh sáng để tìm ra được nền văn minh đó. Ngoài ra, nền văn minh đó phải có quá trình phát triển tương tự với trái đất, nghĩa là đi từ thời tiền sử cho đến khi bước vào giai đoạn phát triển tiên tiến. Năm 1968, nhà thiên văn học Xô Viết Nikolai Kardashev đã đề xuất mức thang đo để phân loại các nền văn minh dựa trên định lượng năng lượng của nơi đó tiêu thụ. Ngày nay, nó được gọi là thang đo Kardashev, một nền văn minh có thể tự sản xuất và tiêu thụ nhiều năng lượng, có thể được xếp vào loại văn minh tiên tiến hơn. Ban đầu được chia làm 3 loại, sau đó là 4, và hiện tại đã có 7 loại. Nhưng bây giờ, chúng ta sẽ nói về 4 loại đầu tiên. Loại 1 sẽ là một nơi có khả năng sử dụng năng lượng trong hành tinh của chính mình. Loại 2 là các nền văn minh có thể lấy năng lượng từ các ngôi sao trong hệ thống hành tinh của mình. Chẳng hạn như trái đất, khi đạt văn minh loại 2 sẽ lấy năng lượng từ các ngôi sao, hành tinh trong hệ mặt trời. Còn loại 3 là nền văn minh có khả năng khai thác năng lượng trong dải thiên hà, nơi hành tinh đó thuộc về. Khi đạt cấp độ này, nền văn minh có thể nuôi các lỗ đen và di chuyển vị trí các ngôi sao. Nền văn minh loại 4 có khả năng sở hữu và khai thác năng lượng không chỉ từ một mà là nhiều dải ngân hà. Thậm chí, nó có thể tự tạo ra được vũ trụ. Với thang đo này, trái đất của chúng ta chỉ đang dừng chân ở loại 0,73. Theo ước tính, nếu con người tăng mức tiêu thụ năng lượng hành tinh mẹ lên 3% mỗi năm, thì sẽ mất từ 1 đến 200 năm để đạt được cấp độ 1. Khi đạt được mức độ này, chúng ta được cho là có thể hoàn toàn kiểm soát được thiên nhiên như gió hay thủy triều. Các thảm họa như động đất hay sóng thần cũng không còn là mối đe dọa. và con người có thể tạo ra những thành phố nổi trên mặt nước. Nhưng khi bước sang nền văn minh cấp độ 2, thì sự tiến bộ khoa học công nghệ không chỉ dừng tại đó. Sinh vật ở hành tinh đó có thể tạo ra quả cầu Dyson, bao quanh hoàn toàn một ngôi sao và hấp thụ lấy một năng lượng lớn thoát ra từ ngôi sao đó. Quả cầu này được đặt tên theo nhà vật lý Freeman Dyson vào năm 1960. Ông gợi ý rằng nếu nhu cầu năng lượng của nền văn minh ngoài hành tinh vượt nguồn cung cấp, họ có thể xây dựng những quả cầu Dyson xung quanh ngôi sao chủ để khai thác sức mạnh ở quy mô lớn. Cấu trúc quả cầu sẽ bao gồm nhiều vệ tinh quay quanh quỹ đạo, có thể biến năng lượng của ngôi sao thành năng lượng sử dụng được. Và khi nền văn minh cấp 2 tiếp tục phát triển, nó sẽ bổ sung thêm nhiều vành đai xung quanh một ngôi sao. Mỗi vành đai sẽ có quỹ đạo riêng. Và cuối cùng, cấu trúc khổng lồ này có kích thước bằng các hành tinh chúng ta quay quanh mặt trời. Và khi bước sang nền văn minh loại 3, toàn bộ thiên hà sẽ tồn tại quả cầu Dyson bao quanh hàng tỷ ngôi sao, và sinh vật ở hành tinh đó sẽ trở nên bất tử, trừ khi bị tiêu diệt bởi các yếu tố tự nhiên trong vũ trụ. Với tốc độ hiện tại, chúng ta cần khoảng 100.000 năm để tiến đến nền văn minh loại 3, hay thậm chí là 1 triệu năm. Nhưng những nền văn minh như vậy có thật sự tồn tại hay không? Theo NASA, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 4.000 hành tinh bên ngoài hệ mặt trời trong 2 thập kỷ vừa qua. Trong dải ngân hà vô tận, ước tính có đến 10 tỷ hành tinh giống trái đất, nên khả năng cao là vẫn còn rất nhiều nền văn minh tồn tại. Thậm chí còn có những nền văn minh phát triển hơn chúng ta. Nhưng nếu vậy thì vì sao chúng ta vẫn chưa tìm thấy họ, dù chỉ là một bằng chứng nhỏ? Đây chính là nghịch lý Fermi. Nghịch lý này được đặt tên theo nhà vật lý học Fermi Erdinko. Theo ông, thậm chí có một sự thật đáng sợ hơn đang tồn tại, là vũ trụ của chúng ta quá già cỗi và rộng lớn để tồn tại một nền văn minh khác loài người. Con người chúng ta vốn cô đơn trong vũ trụ bao la này, hay chúng ta vẫn chưa tìm thấy những nền văn minh khác? Fermi đã đưa giả thuyết về sự tồn tại của người ngoài hành tinh có tên là The Great Filters, quá trình chọn lọc vĩ đại, để giải thích thêm cho nghịch lý Fermi. Thế nhưng trong gần ấy năm vẫn chưa tìm ra dấu hiệu nào cho thấy một nền văn minh khác đang tồn tại, thì rất có thể đã có một yếu tố nào đó ngăn cách con người đến với nền văn minh đó. Hoặc những nền văn minh ngoài kia không muốn liên lạc với chúng ta, nhưng họ đã liên lạc với nhau. Đây được xem là một sự chọn lọc để xem con người có đủ khả năng phát triển cao hơn hay không. Theo Fermi, không ai biết được điều gì xảy ra nếu con người vượt qua thử thách này. Nếu không, thì nền văn minh của ta sẽ bị tận diệt. Cũng có thể là con người đã không nhìn ra các tín hiệu hoặc chưa đủ trình độ để có thể tìm thấy một nền văn minh tiên tiến hơn. Tại sao tôi lại nói như vậy? Dù có sự phát triển trong khoa học công nghệ, nhưng nhân loại vẫn chưa đạt nền văn minh loại 1. Trái đất mới chỉ phát ra các tín hiệu có thể phát hiện được từ không gian dưới dạng sóng vô tuyến. Thế nên, trong trường hợp các nền văn minh loại 2, loại 3 gửi tín hiệu cho chúng ta, thì kính viễn vọng vô tuyến hiện tại sẽ không thể nhận và mã hóa thông điệp được. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Thiên văn Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra một lý thuyết mới về nơi mà các nền văn minh ngoài vũ trụ có thể ẩn náu. Khi nghiên cứu 21 thiên hà để tìm hiểu các tín hiệu bất thường giúp phát hiện khí thải của người ngoài hành tinh, họ nhận thấy hai thiên hà kỳ lạ đã tăng cường bức xạ hồng ngoại. Giả thuyết rằng quả cầu Dyson đã tăng cường bức xạ cho thiên hà này, vì theo các nhà nghiên cứu, sự tăng cường này không thể giải thích bằng hiện tượng tự nhiên. Như vậy, một giả thuyết được đặt ra rằng rất có thể những cư dân của nền văn minh ngoài kia đã chủ động tạo lớp phòng vệ để con người không thể phát hiện ra sự tồn tại của họ. Để biết các dấu hiệu của nền văn minh công nghệ tiên tiến, các nhà khoa học thường căn cứ vào việc quan sát các loại phát xạ hồng ngoại và các chất thải khác nhau. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một nền văn minh siêu thông minh không chỉ nghĩ ra các loại công nghệ phát triển vượt bậc mà còn tìm ra cách che giấu sự hiện diện của họ? Nếu vậy, trong suốt thời gian qua, chúng ta đã tìm kiếm một thứ đang chạy trốn chính mình. Nhà vật lý lý thuyết người Anh Stephen Hawking đã đưa ra cảnh báo rằng con người nên ngừng việc tiếp cận các nền văn minh ngoài vũ trụ trước khi quá muộn. vì có thể những sinh vật ngoài kia không được thân thiện như chúng ta hằng mong đợi. Nếu chúng ta thật sự không đơn độc trong vũ trụ, nếu có một nền văn minh khác có ý định xấu, thì tất cả đã quá muộn vì con người đã phát đi tín hiệu về vị trí của mình trong nhiều năm qua. Avi Loeb, nhà vật lý đến từ Đại học Harvard, cũng từng chia sẻ với tư cách là người tin vào sự tồn tại của nền văn minh ngoài vũ trụ. Ông Avi cho rằng con người chỉ mới đạt những thành tựu khoa học công nghệ hơn 100 năm qua. Đến hiện tại, nó đang phát triển theo cấp số nhân trên thang thời gian 3 năm. Vì vậy, hãy tưởng tượng ra điều gì sẽ xảy ra ngoài kia trong khoảng thời gian 100 năm, 100.000 năm, hay thậm chí 1 triệu năm. Giả sử có một nền văn minh giống trái đất xoay quanh một ngôi sao giống mặt trời, nền văn minh đó có tuổi đời lên đến hàng nghìn hay thậm chí hàng tỷ năm, thì họ sẽ sở hữu công nghệ vượt bậc mà con người sẽ thấy chẳng khác nào phép thuật. Chính vì thế, Avi cho rằng con người nên khiêm tốn hơn. Một lập luận khác được đưa ra giải thích cho việc chúng ta không nhận được tín hiệu từ nền văn minh khác là vì tín hiệu truyền đi thật sự đã không đến được họ. Năm 1915, hệ sao Alpha Centauri được phát hiện. Đây là hệ sao nằm gần mặt trời của chúng ta nhất, khoảng 4,4 tỷ năm ánh sáng. Nó cũng sẽ là điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta ngoài hệ mặt trời nếu một ngày con người có thể mở rộng phạm vi chinh phục không gian. Trong khi đó, tín hiệu chúng ta gửi đi chỉ ở phạm vi 200 năm ánh sáng. Tất nhiên, đây chỉ là một phần rất nhỏ trong dải ngân hà. Và về lý thuyết, những tín hiệu mà chúng ta gửi hiện đã lên đến khoảng 15.000 ngôi sao và các hành tinh xoay quanh chúng ta. Nhưng chúng ta lại có đến 400 tỷ ngôi sao trong dải ngân hà. Việc truyền tín hiệu sẽ mất rất nhiều thời gian. Và bắt đầu từ những năm 1960 và 1970, con người đã truyền đến những tín hiệu vào vũ trụ. Trong trường hợp ai đó đã lắng nghe chúng ta trong vài năm ánh sáng, thì tín hiệu đã thành loại âm thanh bất khả thi để nhận biết rằng nó đến từ một giống loài thông minh. Nếu nền văn minh khác có thể phản hồi lại, thì cũng sẽ cần rất nhiều thời gian, và chỉ những ngôi sao trong vòng 50 năm ánh sáng mới có thể phản hồi nhanh hơn tính từ lúc trái đất gửi đi tín hiệu. Còn các nền văn minh ở xa chúng ta hàng tỷ năm ánh sáng thì rất khó để xác định thời gian họ có thể phản hồi. Một mặt, chúng ta không đạt được hiệu quả trong việc truyền tín hiệu. Mặt khác, chính người ngoài hành tinh chưa liên lạc với trái đất vì họ cho rằng không có dấu hiệu của nền văn minh tiên tiến tại đây. Họ có thể nghĩ rằng trái đất quá nhàm chán và không đủ trình độ kết nối. Đây là giả thuyết được đưa ra bởi nhà khoa học cao cấp vật lý thiên văn ông Amy Wanders thuộc Đại học Hebrew Jerusalem. Ông đưa ra giả định rằng rất có thể những nền văn minh ngoài kia đã có sự phát triển vượt bậc, và khi quan sát tìm hiểu trái đất, có thể họ không tìm thấy điều gì thú vị. Nếu sự sống đã phát triển trên nhiều hành tinh trong thiên hà, thì người ngoài hành tinh có lẽ sẽ đặt mối quan tâm nhiều đến hành tinh có dấu hiệu phát triển không chỉ về mặt sinh học mà còn về mặt công nghệ. Vũ trụ đã tồn tại khoảng 13,7 tỷ năm, và đây là quãng thời gian dài đủ để có hơn một nền văn minh phát triển. Biết đâu khi con người đang ở giai đoạn sơ khai thì nền văn minh đó đã phát triển vượt bậc. Họ đến thăm trái đất và nhận thấy chúng ta chỉ là một vùng đất hoang sơ, không phát triển. Và rồi, họ chẳng ghé lại bao giờ. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Nottingham, Vương quốc Anh đã đưa ra một phép tính dựa trên những nghiên cứu mới về sự tiến hóa của vũ trụ, dựa trên nguyên lý sinh học vũ trụ Copernic để thiết lập các giới hạn yếu và mạnh của sự sống trong ngân hà. Theo giới hạn của nguyên tắc sinh học vũ trụ Copernic, sự sống được hình thành trong khoảng từ 4,5 đến 5,5 tỷ năm như trên trái đất. Từ đó, nhóm nghiên cứu đã tính toán dựa trên lịch sử và tuổi đời các ngôi sao trong dải thiên hà, hàm lượng kim loại và khả năng nuôi dưỡng các hành tinh giống trái đất để sự sống có thể hình thành. Họ gợi ý rằng có ít nhất khoảng 36 nền văn minh đang tồn tại trong dải ngân hà của chúng ta. Một yếu tố khác mà họ tìm ra trong các nghiên cứu của mình là sự sống có thể tồn tại ở các ngôi sao xung quanh hành tinh. Ước tính rằng có sự sống thông minh quay quanh ngôi sao, giống như mặt trời xoay quanh trái đất. Ngôi sao này có hàm lượng kim loại tương đương với mặt trời. Việc ước tính ít nhất 36 nền văn minh dựa trên quan điểm rất tích cực về cách thức và địa điểm và lý do sự sống ra đời. Song, con số 36 chỉ mang tính chất tương đối. Bên cạnh đó, các tác giả lưu ý rằng khoảng cách trung bình đến một trong 36 nền văn minh này là khoảng 17.000 năm ánh sáng. Vì vậy việc phát hiện và liên lạc hiện là không thể. Sau cùng, con người vẫn chưa có bằng chứng xác thực nhất và chỉ có thể ước tính số lượng nền văn minh thông qua các nghiên cứu. Nhà vật lý thiên văn Alexei Filipenko cho rằng chúng ta không nhất thiết phải nghĩ rằng mình là người duy nhất trong vũ trụ. Vũ trụ có gần 17 tỷ năm tuổi. Trong thời gian di chuyển của ánh sáng, vũ trụ không bao giờ đứng yên mà luôn giãn nở. Trung bình, cứ 3,3 triệu năm ánh sáng, tốc độ giãn nở của vũ trụ lại tăng thêm 67 km trên giây. Điều này đồng nghĩa với việc ở khoảng cách 46 tỷ năm ánh sáng so với trái đất, mọi vật thể đang di chuyển ra xa. Có thể có sự sống khác tồn tại, nhưng chúng ta là kẻ duy nhất trong dải ngân hà này. Hãy nhìn vào trí thông minh của loài người. Theo Alexei, rõ ràng trên trái đất có hơn 10 tỷ sinh vật, nhưng không có thứ gì đạt được trình độ như con người. Con người luôn có trí tò mò, cạnh tranh và tham vọng. Cá heo và cá voi là những loài động vật khá thông minh, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy chúng có thể nghĩ những suy nghĩ trừu tượng giống như loài người. Thứ hai, chúng ta đã tiến hóa từ loài vượn có nhân hình sơ khai cách đây từ 4 đến 5 triệu năm. Con người cũng chỉ là giống người Homo sapiens cách đây 160.000 đến 60.000 năm với lối sống du mục, săn bắt hái lượm. Sau cùng, khi trả lời câu hỏi liệu có nền văn minh ngoài trái đất đang tồn tại hay không, cộng đồng khoa học vẫn bị chia rẽ bởi hai luồng ý kiến có và không. Người đồng tình chỉ ra số lượng hành tinh giống trái đất trong dải ngân hà, trong khi nửa còn lại yêu cầu những bằng chứng chắc chắn hơn. Nhưng dẫu thế nào, con người vẫn đang không ngừng gửi tín hiệu ra ngoài vũ trụ và hy vọng một nền văn minh nào đó có thể phản hồi mình.